Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 28 tháng Giêng, trước hết, Hồng Ân sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức ông Giovanni Caru, thư ký Ủy ban Khảo cổ Tòa Thánh về đề tài viếng thăm các nghĩa trang Kitô để tìm về đức tin của giáo hội trong các thế kỷ đầu tiên. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của anh Luca Di Tolve, người Ý, từ đồng tính luyến ái đến hôn nhân công giáo với chị Teresa. Bây giờ, Hồng Ân xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa ngày Chủ nhật 27 tháng 1 năm 2013, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đón nhận ơn cứu độ và sự hiện diện của Thiên Chúa trong ngày sống của mình bằng cách lắng nghe lời của Ngài. Trong một ngày nắng đẹp, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã quần tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để nghe lời giáo huấn của Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã giải thích ý nghĩa của đoàn tin mừng theo Thánh Luca và nhắn nhủ các tín hữu hãy sống hôm nay như ngày của Hồng Ân cứu độ. Giải thích về ý nghĩa của tin mừng, Đức Thánh Cha nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, la liturgia odierna ci presenta uniti insieme due brani distinti del Vangelo di San Luca. Il primo è il prologo, indirizzato a un certo Teofilo, poiché questo nome in greco significa amico di Dio.
Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta hai đoạn trích khác nhau trong tin mừng theo Thánh Luca. Đoạn thứ nhất là lời tựa, là một lời nhắn nhủ tới một người có tên cụ thể là Teofilo. Vì tên này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa, nên chúng ta có thể nhận ra nơi ông hình ảnh của một con người tín hữu, biết mở ra với Thiên Chúa và khao khát hiểu biết về tin mừng. Trong khi đó, đoạn thứ hai trình bày cho chúng ta sự kiện Đức Giêsu được quyền năng của thần khí thúc đẩy, đi vào hội đường Nazareth. Nhìn kỹ ta thấy rằng, Thiên Chúa đã không xem thường những nghi lễ phụng vụ hàng tuần, và Ngài vẫn thường quây quần bên những người đồng hương để cầu nguyện và lắng nghe Kinh Thánh. Nghi thức này bao gồm việc đọc một đoạn trong Kinh Torah hay Ngôn Sứ và sau đó là một vài diễn giải. Vào ngày này, Đức Giêsu đã đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách Ngôn Sứ Isaiah. Ngài mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí của Đức Chúa là Chúa thường ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm. Ngài phóng thích cho những người tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Origen diễn giải rằng, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Ngài mở sách và tìm thấy đoạn ngôn sứ Isaiah nói về Ngài, nhưng đây chính là hành động quan phòng của Thiên Chúa. Sau khi đọc xong sách thánh, Đức Giêsu đã thinh lặng, rồi Ngài nói, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Thánh Cyrillô xác nhận rằng, hôm nay được đặt giữa lần đến đầu tiên và cuối cùng của Đức Giêsu, được nối kết với khả năng của người tín hữu trong việc lắng nghe và hoán cải. Nhưng trong ý nghĩa cụ thể hơn, Đức Giêsu chính là hôm nay trong lịch sử cứu độ, bởi vì Ngài đã đến và hoàn tất công trình cứu độ. Thuật ngữ hôm nay có ý nghĩa rất phong phú trong Tin mừng Luca. Nó gợi nhắc cho chúng ta chủ đề Kitô học rất được yêu thích bởi Thánh sử Luca. Trong tường thuật về việc sinh hạ, chủ đề này đã được trình bày trong lời của các thiên thần. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Sau khi diễn giải tin mừng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu phải sống cụ thể ngày hôm nay trong đời sống thường ngày. Ngài nói:
Cari amici, questo brano interpella oggi anche noi. Anzitutto ci fa pensare al nostro modo di vivere la domenica, giorno del riposo e della famiglia, ma prima ancora giorno da dedicare al Signore, partecipando all'Eucaristia, nella quale ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo e della sua parola di vita. In secondo luogo, nel nostro tempo dispersivo e distratto, questo Vangelo ci invita ad interrogarci sulla nostra
capacità. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng này đòi chúng ta phải chất vấn về chính ngày hôm nay của chúng ta. Trên hết, chúng ta phải nghĩ về cách chúng ta sống ngày Chủ nhật, ngày để nghỉ ngơi, ngày của gia đình, và trên hết là ngày dành cho Chúa, bằng cách tham dự thánh lễ, nơi đó chúng ta được nuôi dưỡng bởi mình và máu Thánh Chúa Kitô và lời sự sống của Ngài. Thứ đến, trong thời đại đầy xáo trộn và đổi thay này, bài tin mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta chất vấn chính mình về khả năng lắng nghe của chúng ta. Trước khi có thể nói với Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa, chúng ta cần lắng nghe Ngài, và phụng vụ của giáo hội chính là trường học của việc lắng nghe lời Thiên Chúa, đấng luôn nói với chúng ta. Cuối cùng, bài tin mừng cũng nói cho chúng ta rằng mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành ngày hôm nay để chúng ta có thể hoán cải, mỗi ngày có thể trở thành ngày cứu độ, bởi vì ơn cứu độ là lịch sử được tiếp nối bởi giáo hội và bởi mỗi một người môn đệ của Chúa Giêsu. Đây chính là ý nghĩa của Kitô giáo của thuật ngữ, hãy sống với ngày hôm nay, hãy nắm bắt khoảnh khắc của Thiên Chúa kêu gọi bạn để trao ban ơn cứu độ. Đức Trinh Nữ Maria chính là mẫu gương của chúng ta và là đấng hướng dẫn chúng ta trong việc mở ra đón nhận mỗi ngày trong đời sống chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng cứu độ của chúng ta và của tất cả nhân loại. Sau đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với mọi người.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ một cách đặc biệt vì hôm nay cũng là ngày tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa diệt chủng phát xít. Ngài nói: Hôm nay cũng là ngày tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa diệt chủng phát xít. Việc kỷ niệm thảm họa kinh hoàng này phải là một lời nhắc nhở dành cho mọi người rằng chúng ta không nên lặp lại những lỗi lầm trong quá khứ, và chúng ta phải nỗ lực để vượt qua mọi thái độ ghen ghét và các hình thức phân biệt chủng tộc, đồng thời phải thăng tiến và tôn trọng phẩm giá con người. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng hôm nay cũng là ngày thế giới bệnh nhân. Ngài nhắn nhủ tới mọi người như sau: Tôi muốn diễn tả sự gần gũi của tôi tới những người phải chịu đau khổ vì bệnh tật, những nhà nghiên cứu đầy can đảm, các nhà thiền nguyện, những người hoạt động trong lĩnh vực y tế. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Chủ nhật hôm nay cũng là ngày đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trên đất thánh, và Ngài cảm ơn tất cả những ai đang nỗ lực để thăng tiến hòa bình trên mọi miền của thế giới, và Ngài đặc biệt chúc mừng những người hiện diện nơi đây. Sau đó, Ngài chào mừng khách hành hương bằng các thứ tiếng khác nhau, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Phần Lan và Tây Ban Nha. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho toàn thể mọi người hiện diện.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saecula.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức ông Giovanni Caru, thư ký Ủy ban Khảo cổ Tòa Thánh, về đề tài viếng thăm các nghĩa trang Kitô để tìm về đức tin của giáo hội trong các thế kỷ đầu tiên.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi khi đi hành hương Roma, ngoài năm vương cung thánh đường chính là đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Giá Jerusalem, tín hữu cũng viếng thăm các nghĩa trang Kitô cổ, thường là nghĩa trang Thánh Callisto là nghĩa trang lớn nhất. Nơi đây tín hữu và du khách hành hương sống lại lịch sử các thế kỷ đầu của Kitô giáo tại Roma, của các thế kỷ bách hại tàn khốc đã khiến cho hàng chục ngàn Kitô hữu phải đổ máu đào làm chứng cho đức tin. Trong đó có cả các giáo hoàng, kể cả Đức Giáo hoàng Callisto, ban đầu là phó tế, có nhiệm vụ trông coi các nghĩa trang Kitô, nhưng sau được bầu làm chủ chăn giáo hội Roma. Trong năm đức tin này, lộ trình hành hương trên đây lại càng được khuyến khích hơn nữa. Vì khi viếng thăm các nghĩa trang Kitô là tín hữu trở về với đức tin của thời gian đầu tiên trong lịch sử giáo hội Roma. Từ catacombe phát xuất từ tiếng Hy Lạp catacumbas, có nghĩa là gần hố. Ban đầu người ta đào các huyệt mộ bên cạnh cái hố, rồi khi diện tích bên trên thu hẹp hay hết chỗ, người ta đào sâu xuống dưới lòng đất, làm thành tầng thứ hai, và cứ thế xuống sâu hơn, khiến nghĩa trang gồm nhiều tầng khác nhau, tạo thành các đường hầm, có các hộc mộ ở hai bên lối đi, hay các phòng mộ lớn hơn của các gia đình, được trang hoàng bằng các bức bích họa màu trên tường, hay vòm phòng mộ, với các biểu tượng khác nhau. Chẳng hạn hình con cá, tiếng Hy Lạp là Ichthus, là thơ chữ đầu, vì khi ghép các chữ đầu tiên lại, chúng ta có công thức tuyên xưng đức tin, nơi Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đấng cứu thế. Jesus Christos Theou Huios Soter. Rồi hai chữ Hy Lạp Chi và Rho chồng lên nhau là hai mẫu tự đầu tiên của chữ Christos là Chúa Kitô. Thế rồi còn có hình người mục tử, vai vác con chiên, biểu tượng cho Chúa Kitô là mục tử nhân lành, mang linh hồn tín hữu được người cứu rỗi trên vai. Nó thường được khắc trên các bia mộ, hay trên các tường mộ, hoặc chạm trổ, trên các quan tài bằng đá cẩm thạch.
Hình người giang hai tay cầu nguyện diễn tả linh hồn tín hữu đã nghỉ yên trong Chúa. Ngoài ra, còn có hình cái mỏ neo, vừa là hình thánh giá, vừa là mỏ neo diễn tả con thuyền đời sống tín hữu đã tới bến vĩnh cửu bình an. Chim bồ câu ngậm cành ô liu biểu tượng cho linh hồn người chết đang an nghỉ trong sự an bình của Thiên Chúa. Nó như con chim bồ câu ngậm cành ô liu bay về thuyền, báo cho ông Noe biết lụt hồng thủy gây chết chóc đã chấm dứt, giờ đây thiên nhiên lại hồi sinh. Hai chữ Alpha và Omega là hai mẫu tự đầu tiên và cuối cùng trong mẫu tự Hy Lạp, ám chỉ Chúa Giêsu Kitô là khởi đầu và tận cùng của mọi sự. Con chim Phượng Hoàng là con chim trong huyền thoại Ả Rập, theo niềm tin của người xưa, sau vài thế kỷ hồi sinh từ tro của nó, biểu tượng cho sự sống lại. Trong các phòng mộ còn có các bức bích họa bằng màu diễn tả các cảnh cựu ước và tân ước như bữa tiệc ly, cá voi nhà ngôn sứ Jonah trên bãi biển, biểu tượng cho Chúa Giêsu sống lại sau ba ngày nằm trong huyệt mộ vân vân. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức ông Giovanni Caru, thư ký Ủy ban Khảo cổ Tòa Thánh, về ý nghĩa của các nghĩa trang Kitô. Bài phỏng vấn do phóng viên Gianni Cardinale của Nhật báo Tương lai thực hiện, số ra ngày 3 tháng Giêng năm 2013. Ủy ban Giáo hoàng Khảo cổ Thánh được Đức Giáo hoàng Pio IX thành lập năm 1852, rồi được Đức Pio XI nới rộng quyền hành năm 1921. Theo tinh thần thỏa hiệp giữa chính quyền Italia và Tòa Thánh, ủy ban có quyền hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu trên tất cả mọi nghĩa trang Kitô cổ hiện có trên toàn nước Italia. Qua đó, ủy ban có quyền thiết định các điều lệ viếng thăm đối với công chúng và các điều lệ nghiên cứu đối với các học giả tại các nghĩa trang Kitô cổ. Không ai có thể thay đổi gì nếu không có phép của ủy ban. Từ năm 2007, Ủy ban Giáo hoàng về Khảo cổ Thánh trực thuộc quyền của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Từ năm 2009, Đức ông Giovanni Caru, năm nay 68 tuổi, được chỉ định làm thư ký ủy ban này. Thưa Đức ông Caru, tại sao trong năm Đức Tin, việc viếng thăm các hang toại đạo lại ý nghĩa và quan trọng à?
Trong năm Đức Tin này, đến viếng thăm các hang toại đạo cổ là điều quan trọng, cả khi chúng không còn chứa hài cốt các thánh tử đạo nữa. Lần theo lộ trình các đường hầm của nghĩa trang đào dưới lòng đất, dừng lại trước các mộ cổ kính và thánh thiện nơi đã chôn xác các vị tử đạo, có nghĩa là trở về với đức tin của giờ thứ nhất, có nghĩa là trở lại với đức tin mà các anh chị em Kitô của các cộng đoàn tiên khởi đã chiến đấu giữ gìn một cách kiên trung và vững mạnh cho đến chết. Đức tin Kitô đó vẫn tiếp tục được thừa tác Phêrô bảo đảm qua 2000 năm lịch sử và tiếp tục khiến cho cây cứu độ sinh hoa trái.
Thưa Đức ông, các hang toại đạo là gì và nguồn gốc của chúng ra sao ?
Các hang toại đạo diễn tả một kiểu an táng cách mạng mà các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã đề xướng. Cho tới đầu thế kỷ thứ hai, các Kitô hữu vẫn chôn các tín hữu qua đời trong các nghĩa trang chung với người ngoại giáo, chẳng hạn như trong nghĩa trang trên đồi Vatican bên dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô, hay nghĩa trang gần đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành trên đường Ostiense. Nhưng trong các thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ hai, các cộng đoàn Kitô đã mạnh dạn thành lập các nghĩa trang riêng của các Kitô hữu. Quyết định này thay đổi ý niệm cá nhân về các nơi chôn cất và củng cố ý thức cộng đoàn của các Kitô hữu trong các thế kỷ đầu tiên. Tinh thần mới này thúc đẩy các Kitô hữu thành lập các nghĩa trang riêng.
Sự kiện này chỉ xảy ra tại Roma thôi hay sao, thưa Đức ông?
Trong một thời gian ngắn thuộc thế kỷ thứ hai và vào đầu thế kỷ thứ ba, trong khi các Kitô hữu Roma thành lập các nghĩa trang riêng, đôi khi do hàng giáo phẩm cấp cao nhất của giáo hội điều hành, như trường hợp nghĩa trang Thánh Callisto là nghĩa trang do Đức Giáo hoàng Seferino cai quản giáo hội giữa các năm 199 đến 217 cho thành lập và giao cho phó tế Callisto trông coi. Sau này phó tế Callisto được bầu làm giáo hoàng kế nhiệm Đức Giáo hoàng Seferino cai quản giáo hội giữa các năm 217 đến 222, tức cho tới khi Đức Callisto chịu tử đạo và được chôn cất trong nghĩa trang này. Trong thời gian này, ý niệm về các nghĩa trang Kitô cũng bắt đầu phổ biến bên Đông Phương và được coi như là các phòng ngủ chung của các tín hữu. Và như thế trong toàn thế giới Kitô cổ, phát triển ý muốn thành lập các nghĩa trang chung để chôn cất các anh chị em Kitô và cung cấp cho họ phần mộ xứng đáng. Theo chứng tá của giáo phụ Tertulliano, thì các Kitô hữu thành lập một quỹ chung để bảo đảm việc chôn cất cho các tín hữu nghèo, cho các người góa bụa và các trẻ mồ côi.
Như thế hiện có bao nhiêu nghĩa trang Kitô cổ tất cả, thưa Đức ông?
Chỉ tại Roma không thôi, đã có hơn 50 nghĩa trang Kitô và khoảng 50 nghĩa trang Kitô khác trong vùng Lazio, Trung Italia. Trong khi các dấu tích các nghĩa trang Kitô cổ cũng được tìm thấy trên đảo Sicilia, Nam Italia, trong các vùng Campania, trên đảo Sardegna, trong vùng Umbria, Toscana, Puglia, Abruzzo, Basilicata, trong quần đảo Toscana, cũng như tại đảo Malta và trong vùng Bắc Phi Châu.
Thế còn phần đóng góp của các nghĩa trang Kitô cho nghệ thuật Kitô thì ra sao, thưa Đức ông?
Các đóng góp cho nghệ thuật Kitô của các nghĩa trang rất là lớn. Chỉ cần nghĩ tới việc khởi đầu của nghệ thuật Kitô ở Roma, trùng hợp với việc nảy sinh ra các nghĩa trang Kitô giữa thế kỷ thứ hai và thứ ba, khi phó tế Callisto được giao cho nhiệm vụ trông coi và điều hành các nghĩa trang nằm trên đường Appia. Hiển nhiên là nghệ thuật các nghĩa trang thuộc các thế kỷ đầu tiên diễn tả ơn cứu rỗi sau cùng, với việc diễn tả các cảnh được linh hứng trực tiếp từ các giai thoại nổi bật của Thánh Kinh. Thế rồi trong các nghĩa trang có cả một loạt các tác phẩm biểu tượng, trong nghĩa ngay từ thế kỷ thứ ba, đã có các bức tượng hay hình khắc riêng với một ý nghĩa sâu đậm, chẳng hạn như tượng người mục tử nhân lành. Tuy nó đến từ truyền thống ngoại giáo, nhưng mang đầy ý nghĩa Kitô học. Nó biểu tượng cho nhân vật của các thánh vịnh hay của dụ ngôn người mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc trong phúc âm.
Thưa Đức ông, tại sao cho tới ngày nay nữa, người ta vẫn tiếp tục giải thích rằng các hang toại đạo hay các nghĩa trang Kitô cổ là nơi các Kitô hữu trú ẩn trong thời bắt đạo à?
Vẫn còn có nhiều kiểu nói thuộc lòng liên quan tới các nghĩa trang Kitô cổ và miêu tả chúng như là nơi có các cảnh chết chóc sâu thảm hay là sân khấu của các hành động bách hại đẫm máu và là nơi các Kitô hữu lẩn trốn trong các cuộc bách hại. Chúng là các tư tưởng được dưỡng nuôi bởi các tiểu thuyết thuộc hết thế kỷ thứ 19 và kỹ nghệ phim ảnh khổng lồ của thế kỷ 20. Nhưng quan niệm về các nghĩa trang Kitô như thế không đúng với tinh thần đã linh hoạt các Kitô hữu tiên khởi khi họ quyết định xây cất các nghĩa trang riêng để chôn cất các tín hữu đã qua đời, như trong một nhà ngủ chung, và từ đó phát xuất ra từ koimeteria, rồi trong các thứ tiếng Tây Âu chúng ta dịch là nghĩa trang. Nghĩa trang là nhà ngủ chung, nơi các người chết nằm ngủ, an nghỉ, trong khi chờ ngày được sống lại vào thời sau hết. Các nghĩa trang cộng đoàn này được nhà cầm quyền Roma thời xưa biết rõ chúng ở đâu, và như thế trong một nghĩa nào đó, họ chấp nhận nhiệm vụ tống táng của các nơi này.
Tại sao các nghĩa trang Kitô lại trở thành các nơi hành hương, thưa Đức ông Caru?
Vào đầu thế kỷ thứ năm, các nghĩa trang Kitô kết thúc nhiệm vụ là nơi chôn cất các tín hữu, và chỉ duy trì vai trò là nơi sùng kính các vị tử đạo mà thôi. Vai trò này đã là nền tảng đường hướng mục vụ của Đức Giáo Hoàng Damaso cai quản giáo hội giữa các năm 366 đến 384. Đức Damaso đã tìm kiếm một cách có hệ thống và với rất nhiều tình yêu mến mộ của các vị tử đạo, xây đài kỷ niệm cho các vị và đặt để thành lộ trình đến với các thánh. Và như thế ngay từ thời ấy các tín hữu hành hương thành thánh Roma theo các con lộ lớn đã ghé thăm các nghĩa trang và cầu nguyện trước mộ của các vị tử đạo. Ngày nay, trong năm đức tin này, thật là thích hợp tiếp tục lộ trình hành hương ấy.
Nhưng mà, thưa Đức ông, việc thăm viếng các nghĩa trang Kitô cổ cũng là một kinh nghiệm hay đối với các người không tin, có đúng thế không ạ?
Vâng, chắc chắn rồi. Đối với các khách thăm viếng xa rời đức tin, việc viếng thăm các nơi có giá trị lịch sử và khảo cổ này rất hay. Nó là dịp để đưa ra các câu hỏi nền tảng về cuộc sống, và có lẽ là dịp khám phá ra các giá trị của sự tự do, của sự bình đẳng, của tình huynh đệ liên đới, là các giá trị được ghi khắc trong chính gốc rễ của Kitô giáo. Là dịp khám phá ra rằng Kitô giáo đem lại sự giải phóng và tiến bộ cho nhân loại.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức ông Giovanni Caru, thư ký Ủy ban Khảo cổ Tòa Thánh, về đề tài viếng thăm các nghĩa trang Kitô để tìm về đức tin của giáo hội trong các thế kỷ đầu tiên. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 22 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dịp ông hướng dẫn phái đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng thăm một số nước Tây Âu. Sau khi hội kiến với ông Tổng Bí thư trong vòng 30 phút, Đức Thánh Cha đã gặp chung và chào thăm 10 vị trong đoàn tháp tùng. Tiếp đến, phái đoàn của ông Tổng Bí thư đã gặp gỡ và hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức ông Thứ trưởng Balestrero, cùng với một số chức sắc thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Thông báo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, đây là lần đầu tiên một vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo cấp cao của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị đã bàn về những đề tài có quan trọng đối với Việt Nam và Tòa Thánh, đồng thời bày tỏ ước muốn một số tình trạng còn tồn đọng sớm được giải quyết và sự cộng tác phong phú hiện nay có thể được củng cố.
Hôm 24 tháng Giêng, lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng giới báo chí, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 12 tháng 5 tới đây với chủ đề Các mạng xã hội, những cánh cửa sự thật và đức tin, những không gian mới của việc rao giảng tin mừng. Sứ điệp được công bố bằng 8 thứ tiếng, kể cả tiếng Ả Rập, trong đó Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu tích cực dấn thân trong các mạng xã hội để chia sẻ tin mừng, niềm tin, vui mừng và hy vọng cho tha nhân. Ngài nhắc đến nhiều lợi ích cũng như những thách đố của các mạng xã hội và cả những khía cạnh tiêu cực khi chúng bị lạm dụng hoặc không sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, các tín hữu ngày càng nhận thức rõ ràng, nếu tin mừng không được phổ biến cả trong những môi trường kỹ thuật số, thì có thể sẽ vắng bóng trong kinh nghiệm của nhiều người vốn coi không gian này của cuộc sống là điều quan trọng. Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới song song hoặc tiềm thể thuần túy, nhưng là thành phần của thực tại thường nhật của nhiều người, nhất là của giới trẻ. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, đặc tính chân chính của các tín hữu trong các mạng xã hội được làm nổi bật nhờ sự chia sẻ nguồn mạch sâu xa mang lại cho các tín hữu ấy niềm hy vọng và vui tươi. Đó là niềm tin nơi Thiên Chúa giàu lòng từ bi và tình thương được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Sự chia sẻ ấy không phải chỉ hệ tại biểu lộ đức tin một cách tỏ tường, nhưng còn hệ tại chứng tá, nghĩa là qua cách thức ta thông truyền những chọn lựa, những sở thích, phán đoán, phù hợp sâu xa với tin mừng, cho dù ta không minh nhiên nói về tin mừng.
Đức Thánh Cha giải thích rằng một cách đặc biệt ý nghĩa để làm chứng tá, đó là ý chí hiến thân cho tha nhân qua thái độ sẵn sàng can dự vào những câu hỏi và những nghi ngờ của tha nhân, trong thái độ kiên nhẫn và tôn trọng trên hành trình của họ tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sự nảy sinh trong các mạng xã hội cuộc đối thoại về đức tin và tín ngưỡng xác nhận tầm quan trọng của tôn giáo trong cuộc thảo luận công khai trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, niềm tín thác nơi hoạt động quyền năng của Thiên Chúa luôn phải vượt lên trên sự cậy dựa vào việc sử dụng các phương thế của con người. Cả trong lĩnh vực kỹ thuật số, trong đó người ta dễ gióng lên những tiếng nói gay go và xung đột, và nhiều khi những gì là giật gân có nguy cơ lấn át, chúng ta được kêu gọi thực thi chú ý phân định. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao các mạng xã hội không những như một dụng cụ rao giảng tin mừng, nhưng còn có thể là một yếu tố giúp phát triển con người, củng cố tình đoàn kết và cảm thức thuộc về cộng đoàn hoàn vũ của các tín hữu. Các mạng ấy cũng giúp chia sẻ các nguồn linh đạo và phụng vụ, giúp con người cầu nguyện, suy niệm, chia sẻ lời Chúa, và dẫn tới cả những cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhau. Đức Thánh Cha viết, khi tìm cách làm cho tin mừng hiện diện trong môi trường kỹ thuật số, chúng ta có thể mời gọi con người sống những cuộc gặp gỡ cầu nguyện hoặc cử hành phụng vụ tại những nơi cụ thể như nhà thờ hoặc nhà nguyện. Khi chúng ta hiện diện với tha nhân, bằng bất cứ cách nào, chúng ta được mời gọi làm cho tha nhân biết tình thương của Thiên Chúa cho đến tận cùng bờ cõi trái đất.
Hôm 25 tháng Giêng là kỷ niệm đúng 30 năm ban hành Bộ Giáo luật hiện hành. Nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật đã tổ chức một ngày học hỏi với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia giáo luật với 6 bài thuyết trình. Đức Hồng Y Francesco Cocco Palmerio, chủ tịch của hội đồng vừa nói cho biết, Tòa Thánh đang tiến hành việc tu chính bộ giáo luật hiện hành. Ngài nói, chúng tôi đang tiến hành việc duyệt lại luật hôn phối và vấn đề thủ tục lâu dài cứu xét hôn nhân vô hiệu, cũng như về những hậu quả khác nhau của các cuộc di cư, tạo nên sự pha trộn giữa các tín hữu Công giáo Latinh và Công giáo Nghi lễ Đông Phương và một số vấn đề khác nữa. Cần có nhiều thời gian cho tiến trình tu chính giáo luật như vậy. Đức cha Juan Ignacio Arrieta, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản giáo luật cho biết, phần lớn các tham dự viên là những giáo sư, học giả, luật gia, chuyên về những vấn đề có liên hệ tới giáo luật. Điều này chứng tỏ có một sự quan tâm phấn khởi mới đối với ngành giáo luật. Ban chiều cùng ngày, các tham dự viên đã dự kinh chiều trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Hôm thứ Hai 21 tháng Giêng, Tổng tu nghị thứ 200 của dòng Francisco Viện Tu đã khai diễn tại Thánh Tu Viện của dòng ở Assisi với sự tham dự của 99 đại biểu đến từ 65 quốc gia năm châu. Hội nghị kéo dài gần 4 tuần lễ cho đến ngày 17 tháng 2 tới đây, với điểm nổi bật nhất là bầu tân bề trên tổng quyền của dòng, cũng là người kế nhiệm Thánh Francisco Assisi với nhiệm kỳ 6 năm. Bề trên tổng quyền hiện nay của dòng là cha Marco Tasca. Thông cáo của Thánh Tu Viện ở Assisi nói rằng tổng tu nghị này là một cuộc hẹn quan trọng nhất của gia đình dòng Francisco, qua đó các tu sĩ quây quần quanh mộ của Thánh sáng lập để kín múc nghị lực và sức mạnh để đề ra hành trình tương lai. Các đại biểu được cha Giuseppe Piemontese, bề trên Thánh Tu Viện Assisi, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino của giáo phận Assisi và ông thị trưởng địa phương là Claudio Ricci chào đón. Dòng Francisco Viện Tu là một nhánh kỳ cựu nhất trong đại gia đình dòng Francisco, là dòng được thành lập năm 1209, cũng là năm Đức Giáo Hoàng Innocenzo III phê chuẩn luật dòng khi Ngài tiếp Thánh Francisco và 12 tu sĩ đầu tiên của dòng. Hiện nay dòng này có 4.300 tu sĩ trên toàn thế giới.
Chủ nhật hôm qua 27 tháng Giêng, hơn 3.000 thành phố trên thế giới đã tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa lần thứ 5. Con số này tăng thêm 500 thành phố so với năm ngoái. Với sáng kiến này, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trên thế giới họp thành một sợi dây xích cầu nguyện 24 giờ trên 24 giờ. Từ năm 2008, Chúa Nhật cuối tháng Giêng được dành để cử hành ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Năm nay, ngày này trùng vào ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái và phòng ngừa tội ác chống lại nhân loại, kỷ niệm cuộc giải phóng khỏi trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan vào ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Trong số những hiệp hội chính cổ võ ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, có Hiệp hội Toàn quốc Italia Papa Boys, Hội Tông đồ giới trẻ phục vụ sự sống, các nhóm chầu thánh thể, Hiệp hội cổ võ cầu nguyện đặc biệt của Toàn giáo hội cho hòa giải, hiệp nhất và hòa bình.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị chứng từ của anh Luca Di Tolve, người Ý, từ đồng tính luyến ái đến hôn nhân công giáo với chị Teresa.
Năm 2009, tại nước Ý xuất hiện một bài hát kể về chàng Luca, từ Archigay đến hôn nhân với Teresa. Ngoài những phản ứng ồn ào náo động, người khen, kẻ chê, vẫn giữ lại một câu chuyện đáng được mọi người lưu tâm và kính trọng. Xin nhường lời cho chính đương sự anh Luca Di Tolve. Ngay từ thơ bé, tôi đã chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã nhau đưa đến việc phân ly khi tôi mới lên 6 tuổi. Từ đó tôi sống một mình với mẹ. Mẹ là điểm tham chiếu duy nhất trong tuổi thơ và là người gây ảnh hưởng rất lớn trên cá tính của tôi. Vì thế, thay vì trở thành đấng nam nhi cương nghị, thì tôi lại hành xử với các nhạy cảm hoàn toàn nữ tính. Nơi trường học cũng không khá hơn, bởi lẽ các giáo viên đều là phụ nữ. Các yếu tố vừa nói góp phần tạo nên nơi tôi một nhân cách không giống ai. Tôi thường cau có, khó chịu, cảm thấy thừa thãi và khép kín vào chính mình, không muốn giao tiếp với ai. Tệ hơn nữa, nó ngăn cản tôi học hành, không thoải mái và không thể sống bình thường như bao thiếu niên cùng tuổi. Nếu phải phác họa một bức chân dung thì tôi sẽ vẽ hình một thiếu niên mảnh khảnh, đứng mơ màng nơi khung cửa sổ, nhìn các bạn trai khác nô đùa mà thầm mơ ước sao cho mình trở thành một người giống như các bạn. Mẹ tôi nhận ra có cái gì đó không ổn nơi đứa con trai. Mẹ tìm kiếm sự trợ giúp nơi các chuyên viên tâm lý. Sau cùng người ta nói với mẹ, thưa bà, con trai bà không có vấn đề gì hết. Nó chỉ là một người đồng tính. Tốt hơn cả là bà nên chấp nhận sự kiện ấy và bằng lòng sống chung với một người đồng tính luyến ái. Các bác sĩ cũng đồng thanh tuyên bố như thế. Cộng thêm với các tuyên truyền nhảm nhí của giới truyền thông và các phim ảnh xấu đã làm cho vấn đề trầm trọng thêm. Tất cả đều nói, bạn là người đồng tính. Và tôi, rốt cuộc, tôi cũng xác tín như thế. Tôi thực sự bước vào thế giới đồng tính khi làm quen với một bạn trai lớn tuổi hơn tôi. Anh đưa tôi đến những nơi chốn đồng tính. Đúng thật là các Getty đồng tính. Đây là một cách thức tìm trốn chạy thực tại để đi vào một thế giới ảo, nơi tôi có thể vui chơi thỏa thích và làm quên đi cái buồn chán cứ lẽo đẽo bám sát tôi. Tôi lao mình vào thế giới đồng tính đến độ bước tới ban lãnh đạo của Archigay. Vào thập niên 1990, tôi thắng giải Mr. Gay là một trong các cuộc tranh tài quan trọng của giới đồng tính. Hình ảnh tôi được bày bán khắp nơi. Tôi sống tại thành phố Milano, nhưng hiện diện trong giới thượng lưu ăn chơi jet set. Tiền vào như nước. Cứ thế tôi tiếp tục sống mà không hề đặt vấn nạn nào. Đối với thế giới đồng tính chúng tôi thì tất cả đều bình thường. Vả lại không thấy ai lên tiếng phản đối. Chỉ bây giờ mới nghe có người phản đối, lúc đó thì không. Riêng tôi không hề đọc sách báo và không thể biết được những gì Hội Thánh Công giáo dạy về vấn đề này. Trong nền văn hóa đồng tính, chúng tôi tạo ra một thứ tôn giáo tự bào chế, nghĩa là tự để cho mình hoàn toàn bị hư mất. Tôi buông thả chính mình. Mặc dù thế vẫn còn lại nơi tôi một chút liên hệ nào đó với Thiên Chúa. Tôi đánh mất ơn Thánh và tự tiến đến chỗ mù lòa. Tôi đắm mình trong tăm tối. Hơn thế nữa, Lucifer là tên cướp đoạt ánh sáng mà. Trong cái hỗn độn của lối sống vô luân ấy, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết vì bệnh liệt kháng của các bạn đồng tính, những thanh niên trẻ đẹp ở lứa tuổi 20. Vào những năm của thập niên 1990 ấy, tôi xin xác nhận rằng tôi đã tận mắt trông thấy những người bạn đồng tính lần lượt ra đi, những bạn đẹp trai, tươi trẻ và đong đầy sức sống. Các báo chí không nói đến, nhưng thống kê của giới y tế thật kinh hoàng, đáng báo động. Khi đứng trước quan tài của người bạn đồng tính thân thương nhất, tôi bỗng ý thức rõ ràng thế nào là cái chết và tự nhủ, một sự kiện như thế này không thể nào được Thiên Chúa chúc phúc. Vĩnh viễn ra đi sau một thời gian đau đớn khủng khiếp, bị cô lập hoàn toàn. Thế là từ từ tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn, lệ thuộc nhiều hơn vào chất cà phê. Sau cùng, bản án tử hình được công bố. Luca, không may là bạn bị bệnh liệt kháng và bạn chỉ còn vài tháng để sống. Tôi rơi vào hố thẳm tuyệt vọng và có một lúc tôi quyết định chấm dứt cuộc đời cho xong. Tôi không ăn uống, cũng không ra khỏi nhà. Chính lúc ấy đã diễn ra một sự kiện tuyệt vời. Hôm ấy, ở nhà một mình, tôi bỗng ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường. Bên trên chiếc đồng hồ có treo tràng chuỗi mân côi bằng plastic bám đầy bụi. Đây là quà tặng tôi nhận được cùng với cảnh Thiên Tuế phục sinh. Tôi giơ tay lấy tràng chuỗi và bắt đầu lần hạt. Vết thương của tôi đã đâm thủng trái tim Chúa. Vừa cầu nguyện tôi vừa cảm nhận Đức Mẹ Maria đưa tôi đến với Đức Chúa Giêsu. Tôi như nghe tiếng nói, con có thể làm được điều này, con có thể đứng thẳng lên. Cùng lúc, chan hòa niềm an bình mà tôi chưa bao giờ hưởng nếm trước đó. Nếu cho đến khi ấy tôi cảm thấy bị phật ý, bị kết án và bị đàn áp từ mọi phía và bởi mọi người, thì giờ đây chính Đức Mẹ ra tay chăm sóc tôi. Tôi tìm được sức mạnh ra khỏi nhà và được thúc đẩy bởi ước muốn trở lại nhà thờ. Tôi bước vào thánh đường với cổ họng nghẹn cứng vì xúc động. Tôi muốn lãnh bí tích giải tội. Và đó là điều tôi đã làm. Vào cuối cuộc xưng tội, vị linh mục nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, Luca à, con phải sống đúng với tư cách là Kitô hữu. Ngay lúc ấy, tôi như người thoát ra khỏi cảnh mù lòa. Tôi nhớ lại giáo huấn phúc âm mà tôi nhận được ngày còn thơ bé. Tôi bỗng thấy mình đã phí phạm không biết bao nhiêu thời giờ. Tôi đã chà đạp lề luật của Thiên Chúa là cha hằng yêu thương tôi vô bờ. Tôi liền phó thác trong vòng tay Thiên Chúa và người đã tuôn đổ muôn phúc lành xuống tôi. Tôi bắt đầu tham dự thánh lễ và thay đổi lối sống. Đúng là một hồng ân lớn lao bởi vì tự sức mình tôi không thể nào trỗi dậy từ vực thẳm. vị nữ bác sĩ từng chăm sóc tôi chỉ cho tôi biết một bác sĩ có liên hệ với giáo sư Joseph Nicolosi, một tâm lý gia người Mỹ, từ hơn 30 năm qua chuyên giúp đỡ những người muốn thoát ra khỏi nạn đồng tính luyến ái. Mặc dù mệt mỏi và kinh hoàng, tôi vẫn bắt đầu hành trình chữa lành. Cùng với trị liệu tâm lý, có thêm Đức Kitô trị liệu, nghĩa là tham dự thánh lễ mỗi ngày và thường xuyên chầu thánh thể. Tôi bắt đầu giao tiếp với người khác, điều mà trước đó tôi không bao giờ làm. Đồng tính luyến ái thật ra là một vấn đề giao tế. Thế là chỉ vỏn vẹn sau vài năm, tôi đã bỏ hẳn các kích động đồng tính theo đuổi tôi từ 20 năm qua và làm hoen ố linh hồn tôi. Thật là một ơn giải thoát trọng đại, coi như rất khó xảy ra. Sau cùng, tôi van xin Đức Mẹ cho tôi thêm một ơn khác nữa, đó là ơn si tình một thanh nữ và cùng nàng xây dựng mái ấm gia đình. Và Đức Mẹ đã nhận lời tôi cầu xin. Tôi quen biết Teresa, và hiện nay nàng là hiền thê tôi. Anh Luca đi tôn về kết thúc. Với chứng từ này, tôi muốn nói với các bạn đồng tính rằng chúng ta có thể thoát ra khỏi nạn đồng tính. Đây là ước muốn mãnh liệt như một ơn gọi. Chính vì thế mà cùng với hiền thê Teresa, chúng tôi thành lập hội Grupo Lot có mục đích tháp tùng các bạn trẻ muốn thoát khỏi nạn đồng tính luyến ái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.